là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận, người dân vùng cao Trạm Tấu chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 13, kỳ họp cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo luật định. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trong năm 2023, nhờ tập trung lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm quyết liệt trong triển khai thực hiện, nên thành phố Yên Bái đã hoàn thành vượt mức tất cả 23 chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Kinh tế thành phố có bước tăng trưởng khá so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 92,7 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2022. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 76,05%, tăng 3,3% so với năm 2022. Thành phố đã được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng y tế giáo dục tiếp tục được nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác giảm nghèo được chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều mô hình cách làm mới hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2023 đạt xuất sắc. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, thành phố cũng còn những hạn chế khó khăn vướng mắc, đó là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Một số đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tôn giáo, có nơi có thời điểm còn chưa được thường xuyên, nên chưa chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý được những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tiến độ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các công trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, chưa đáp ứng kế hoạch. Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã thông qua một số báo cáo tờ trình liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Yên Bình đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ các tiêu chí để trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh. Thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Yên Bình đã huy động nguồn lực đạt trên 3.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ gần 550 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh gần 370 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 330 tỷ đồng, vốn từ các chương trình dự án khác trên 102 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp bằng nhiều hình thức đạt gần 200 tỷ đồng. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, huyện Yên Bình đã phát huy tốt việc vận động sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân để bổ sung nguồn lực hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Huyện đã lập quỹ xây dựng nông thôn mới trên cơ sở các nguồn lực đóng góp hỗ trợ của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn và được quản lý sử dụng công khai minh bạch. Đặc biệt, hàng năm thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Theo đó đã bố trí kinh phí thực hiện chương trình huy động nguồn lực trong dân với nhiều hình thức. Nhờ đó đến nay huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy về việc giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động giúp đỡ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Ngay từ đầu năm, Viện Kiểm sát Nhân dân Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành khảo sát và nắm bắt nhu cầu của các hộ nghèo trên địa bàn xã Viễn Sơn, phát động sự chung tay ủng hộ của các cán bộ công chức trong toàn ngành, qua đó quyên góp được số tiền gần 140 triệu đồng, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai các hoạt động giúp đỡ cụ thể cho 24 hộ nghèo. Điển hình là hỗ trợ giống vật nuôi, tặng máy cắt cỏ giúp nhân dân tăng gia, lao động sản xuất. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân còn tặng một tủ sách pháp luật với trên 50 đầu sách là các văn bản pháp luật, văn phòng phẩm, khẩu trang y tế cho Ủy ban Nhân dân xã. Nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng nhiều vật dụng có giá trị trên 23 triệu đồng. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã giúp 24 hộ nghèo trong năm 2023 vượt chỉ tiêu 9 hộ theo kế hoạch.
Năm 2023, sản lượng măng bắt độ thương phẩm của huyện Trấn Yên thu hoạch đã tăng 5.000 tấn so với kế hoạch, giá măng tăng cao nên đời sống người trồng măng cũng ổn định. Đến nay, huyện có trên 4.200 hectare tre mang bắt độ. Nhờ có những chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh, nên năm 2023 toàn huyện đã trồng mới được gần 300 hectare, vượt 100 hectare so với kế hoạch. Đến thời điểm này, sản lượng măng thương phẩm của huyện thu hoạch đạt trên 33.000 tấn, vượt 5.000 tấn so với dự kiến. Năm nay, giá măng củ tươi thu mua tăng hơn 1.000 đồng 1 kg so với năm ngoái. Trung bình mỗi hectare người trồng măng có thu nhập trên 50 triệu đồng. Nếu chăm sóc tốt có thể đạt tới 80 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của cây tre măng Bát Độ, huyện Trấn Yên đang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh quy mô liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Huyện Trấn Yên cũng có các chính sách khuyến khích các nhà đầu tư vào sản xuất chế biến sâu sản phẩm măng tre Bát Độ, có ký kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng và các địa phương tập trung tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ. Lực lượng công an đã vận động thu hồi được 587 khẩu súng tự chế và nhiều vũ khí tự chế khác nhau. Đặc biệt, thu giữ gần 130 kg pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện 26 vụ với 31 đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí và liệu nổ. Trong đó khởi tố 9 vụ với 13 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ với 16 trường hợp, phạt tiền 110 triệu đồng. Các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật đối với 766 cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp, phạt tiền gần 150 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa đông, trên địa bàn huyện Trạm Tấu thường hay xuất hiện băng giá kèm theo nhiệt độ xuống thấp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đàn vật nuôi. Để bảo vệ đàn gia súc, người dân huyện Trạm Tấu đã chủ động và tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra.
Nhận thấy trời rét, nhiệt độ xuống thấp, ông Giàng A Mua ở bản Mù Thấp, xã Bản Mù đã đưa đàn trâu bò về nuôi nhốt trong chuồng. Để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông, năm nào gia đình ông Mua đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn như rơm khô, cỏ voi, cùng với đó che chắn xung quanh chuồng nuôi. Nhờ thói quen này mà nhiều năm nay đàn gia súc của gia đình ông Mua không bị chết rét. Hiện nhà ông có 2 con trâu và 4 con bò trị giá hơn 100 triệu đồng. Từ phát triển chăn nuôi trâu bò, gia đình ông đã có của ăn của để, ông Mua cho biết. Đối với người Mông vùng cao, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào chăn nuôi trâu bò. Do đó gia đình chúng tôi luôn quan tâm đến việc chăm sóc đàn vật nuôi. Khi thời tiết ấm áp thì thả lên đồi, còn trời mưa thì chúng tôi đưa về nuôi nhốt. Để trâu bò không bị chết do đói rét, gia đình đã chuẩn bị thức ăn dự trữ và quây kín chuồng trại. Lúc nào cần tiền thì có thể bán ngay. Xã Bản Mù hiện có trên 3.000 con trâu bò. Từ nhận thức về hiệu quả phát triển chăn nuôi trâu bò cũng như giá trị của con trâu, con bò trong kinh tế gia đình, nhiều năm nay bà con trong xã đã chủ động phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc của mình. Nếu như nhiều năm trước đây tình trạng người dân thả rông gia súc trong những ngày giá rét dẫn đến trâu bò bị chết rét vẫn diễn ra gây thiệt hại lớn về kinh tế, thì nay nhờ tích cực được tuyên truyền vận động nên người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ đàn gia súc. Ông Giàng A Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù cho biết.
Đối với gia súc thì người dân rất là chú trọng, tại vì nó là một cái tài sản lớn của người dân. Cho nên là đối với cái công tác tuyên truyền của các ủy chính quyền xã thì càng ngày người dân càng nhận thức và càng hiểu rõ được cái chất lượng và cái năng suất của con trâu bò trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì với sự vào cuộc của các ủy chính quyền xã cũng như là ủy ban xã sẽ tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện tốt cái khâu chăm sóc cũng như là cái khâu tuyên truyền để người dân ý thức được cái phòng bệnh cho đàn gia súc cũng như là che chạy chuồng trại cho đàn gia súc.
Từ những nỗ lực của cấp ủy chính quyền cùng sự thay đổi trong nhận thức của người dân trong việc bảo vệ đàn vật nuôi, nên năm 2023 tổng đàn gia súc chính của huyện Trạm Tấu đạt gần 51.000 con, tăng gần 2.000 con so với năm 2015. Trong đó đàn trâu là trên 10.000 con, đàn bò trên 7.000 con. Đàn gia súc tăng mạnh đồng nghĩa với nhiều hộ gia đình ở vùng cao Trạm Tấu thoát được đói nghèo nhờ chăn nuôi gia súc và tình trạng trâu bò chết rét được hạn chế, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết.
Người dân đã biết chủ động làm mới cũng như là sửa chữa chuồng trại, vệ sinh chuồng trại, che chắn chuồng trại trong mùa đông. Và đặc biệt cái nữa là người dân biết trồng mới và chăm sóc tốt cái diện tích cỏ và giữ trữ rơm khô, cũng như là trồng ngô sinh khối và cái ngô thương phẩm để ủ chua cho đàn gia súc ăn trong mùa đông. Đặc biệt nữa là huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp phải cử cán bộ công chức viên chức của ngành trực tiếp xuống phối hợp với ủy ban các xã thị trấn xuống thôn bản tuyên truyền vận động người dân các cái biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Do vậy cái đàn gia súc trên địa bàn huyện trong những năm vừa qua là không có cái hiện tượng xảy ra chết đói chết rét trong mùa đông.
Đàn gia súc đã tăng, phát huy được hiệu quả kinh tế, từng bước đưa chăn nuôi gia súc trở thành hướng phát triển sản xuất, giúp người dân thoát nghèo và tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp cho vùng cao.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cùng với chính sách đào tạo nghề, vấn đề giải quyết lao động việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được các cơ quan đơn vị địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, có chú trọng giải quyết việc làm thông qua ngày hội việc làm, nhằm kết nối cơ hội việc làm cho người lao động với các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Mới đây tại huyện Yên Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức ngày hội việc làm, thu hút 14 đơn vị tổ chức doanh nghiệp tham gia, mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, thông tin về nhu cầu tìm việc làm, môi trường làm việc và mong muốn của người lao động được trao đổi kết nối trực tiếp giữa đơn vị tuyển dụng và người có nhu cầu việc làm. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết.
Hàng năm thì trung tâm cũng tổ chức các ngày hội việc làm cũng như là các buổi định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động ở tại các địa phương nhằm là cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động cũng như là các em học sinh mà chuẩn bị tốt nghiệp ra trường ở khối trung học phổ thông cũng như là khối học nghề để có việc làm tốt cũng như là việc làm đầy đủ. Thì trung tâm cũng mời gọi các doanh nghiệp ở tại các khu công nghiệp trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh, các khu công nghiệp trong nước và đơn vị xuất khẩu lao động để tham gia tư vấn tại các ngày hội.
Là đơn vị cung ứng lao động cho các đơn vị tuyển dụng, Công ty Cổ phần Tìm kiếm và Phát triển Nguồn Nhân lực Gijot Hải Phòng mỗi năm có nhu cầu tìm kiếm khoảng 10.000 lao động trên khắp cả nước. Trong những năm qua, đơn vị cũng đã tuyển dụng trên 2.000 lao động là người Yên Bái để cung cấp cho các đơn vị tuyển dụng. Vì vậy, trong thời gian tới, đơn vị mong muốn kết nối không giới hạn về lao động tại tỉnh Yên Bái, từ những lao động mùa vụ đến lao động có trình độ chuyên môn cao. Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Tìm kiếm và Phát triển Nguồn Nhân lực Gijot Hải Phòng cho biết.
Bên công ty chúng tôi thì đã tuyển dụng nhiều người lao động là người Yên Bái về làm việc tại Hải Phòng. Có thể đánh giá chung rằng là như thế này, tức là người lao động từ Yên Bái về là các em chịu chăm chỉ, chịu khó và cái tính kỷ luật của các em tương đối là cao so với mặt bằng chung ở các so với người lao động ở các tỉnh miền núi. Đấy. Thì từ cái việc là mình tuyển dụng được nhiều lao động là người Yên Bái về Hải Phòng làm việc, thì đợt này nhân cái dịp có cái tổ chức huyện, tỉnh có cái tổ chức ngày hội việc làm thì chúng tôi đến tham gia và cũng kỳ vọng một điều rằng là chúng tôi sẽ tuyển được nhiều lao động là người Yên Bái sau đợt này.
Cũng tham gia vào ngày hội việc làm, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam thành viên Bái có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 100 lao động chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gỗ rán, ván ép, gỗ lát sàn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Bởi vậy đơn vị chủ yếu tuyển dụng đối tượng lao động phổ thông đóng chân trên địa bàn tỉnh, nhưng trước những biến động của thị trường lao động, công ty vẫn tranh thủ ngày hội việc làm để bổ sung lượng lao động còn thiếu với nhiều chính sách hấp dẫn được đưa ra nhằm thu hút người lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Luyến, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam nói:
Về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị thì tương đối là khó khăn, bởi vì là hiện tại là trên địa bàn tỉnh Yên Bái của mình là mở rất nhiều công ty, nên là nhu cầu tuyển dụng bây giờ là người lao động có rất nhiều cơ hội để lựa chọn. Lứa tuổi mà công ty tôi tuyển dụng đó là tầm từ 18 đến 50 tuổi. Và khi mà tuyển dụng thì công ty cũng tham gia bảo hiểm rồi các chế độ phúc lợi cho công nhân đầy đủ.
Đến với ngày hội việc làm, người lao động không chỉ được các chuyên gia tư vấn về chính sách pháp luật về lao động mà còn được các doanh nghiệp nhà tuyển dụng thông tin về nhu cầu thị trường việc làm, xu hướng việc làm. Điểm đặc biệt trong ngày hội này là đối tượng học sinh sinh viên chiếm đa số, đã cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với việc tư vấn hướng nghiệp sớm cho nhóm đối tượng sắp bước vào tuổi lao động như học sinh sinh viên. Đồng thời cho thấy các bạn có những định hướng nghề nghiệp trong tương lai để đưa ra quyết định đúng đắn trước khi lựa chọn học nghề. Em Trần Ngọc Mai, trường Trung học thông Trần Nhật Duật, huyện Bình nói:
Thấy rất vui khi mà nhà trường đã tạo điều kiện cho bọn em tiếp xúc với những ngày hội việc làm như này. Em cảm thấy nó khá ý nghĩa bởi vì là bọn em được tiếp xúc với những cách để người ta tuyển nhân sự với cả những việc làm để sau này khi ra trường dành cho những bạn kể cả không đi học cao đẳng các bạn cũng có thể làm, hoặc là những bạn đi học cao đẳng với đại học thì cũng có thể tìm hiểu ạ.
Ngày hội việc làm đã mang lại lợi ích kép cho cả người lao động và doanh nghiệp. Trong đó, với người lao động, họ có cơ hội được tư vấn, tìm hiểu kỹ, tiếp cận công việc, đơn vị, doanh nghiệp đúng theo mong muốn. Còn đối với doanh nghiệp được tiếp cận đúng đối tượng, tiết kiệm được nhiều chi phí trong quảng bá tuyển dụng lao động. Từ đó cũng giúp chính quyền địa phương, ngành chức năng đẩy nhanh mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình nói:
Định hướng sớm cho học sinh sinh viên thì sẽ giúp cho cái việc phân luồng học sinh sớm, và học sinh thì cũng có những cái mà có những cái tư duy cũng như là cái nhận thức cũng như là cái cách tiếp cận sớm để làm sao mà lựa chọn cái ngành nghề cũng như cái công việc phù hợp với bản thân mình để mà làm sao nó có một cái hiệu quả nhất.
Với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con người vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong tất cả các tiến trình sản xuất từ nông nghiệp đến công nghiệp. Bởi vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, đặc biệt là nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn, được coi là nguồn đầu tư có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ và tiềm năng thế mạnh của địa phương, thời gian qua, đoàn viên thanh niên xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã thi đua phát triển kinh tế với nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới có hiệu quả cao, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên chuyên mục.
Là một trong hai hợp tác xã do thanh niên làm chủ tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, hợp tác xã Tiến Thành TNT do đoàn viên thanh niên Trần Thị Hiền làm giám đốc với mô hình làm trà khôi nhung mang lại hiệu quả kinh tế cao, phát huy lợi thế địa phương về trồng cây khôi nhung, đồng thời thực hiện việc chế biến theo chuỗi sản phẩm đặc thù trên địa bàn xã, đa dạng hóa các mặt hàng nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Để mô hình nhân rộng, tháng 2 năm 2023, chị Hiền đã đầu tư 250 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng rộng 200m², mua máy móc trang thiết bị hiện đại để sản xuất trà khôi nhung. Nhờ mạnh dạn dám nghĩ dám làm mà đến nay mô hình khởi nghiệp của chị Hiền bước đầu đã cho hiệu quả, tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Chị Trần Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã chia sẻ:
Cây khôi nhung là một cây ở bản địa, và ở đây thì người dân là trồng cây khôi nhung này ở dưới 8 kết hợp với lại dưới cái vùng nguyên liệu là hữu cơ đấy ạ. Thế là khi mà người dân trồng cây khôi nhung này thì cái giá thành mà bán cái sản phẩm lá tươi ra thị trường thì nó rất là rẻ. Chính vì vậy mà chúng tôi đã có một cái ý tưởng, đó là làm thế nào đấy để có thể tiêu thụ cái sản phẩm cho người dân, cũng như là để đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân, thì chúng tôi có một ý tưởng, đó là chế biến cái sản xuất cái cây khôi nhung này để cho thành cái trà túi lọc và tiện lợi cho người dân khi sử dụng, cũng như là nâng được cái giá thành của cây khôi nhung lên để phát triển kinh tế cho gia đình cũng như là các hộ dân ở trong cơ sở.
Là một thanh niên trẻ với khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Trần Mạnh Tiến ở thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã xây dựng cho mình mô hình vườn ươm cây giống rộng gần 200m². Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương, những năm gần đây phát triển mạnh nghề trồng, gieo ươm một số loại cây giống, đặc biệt là những loại cây có giá trị kinh tế cao. Năm 2021, Trần Mạnh Tiến đã mạnh dạn về Hòa Bình, mua hơn 10 vạn cành cây giống khôi nhung đưa về gieo ươm tại vườn ươm của gia đình. Nhờ chăm chỉ nghiên cứu, tìm hiểu về quy trình gieo ươm chăm sóc cây mà vườn ươm cây giống của anh luôn phát triển tốt, đảm bảo các điều kiện để xuất bán ra thị trường, anh Tiến cho biết thêm.
Với cái cây khôi này thì do là trước đó chúng tôi đã được đi học tập huấn và được cán bộ phòng nông nghiệp huyện đã lên giúp đỡ, chỉ bảo chúng tôi để chúng tôi làm theo cái kỹ thuật trồng này, thì tôi thấy là cũng khá là dễ, không có quá khó để mà trồng cái cây này. Và sau khi được tiếp cận được những cái kiến thức mà phòng chú ở bên phòng nông nghiệp trao đổi thì chúng tôi đã làm theo và khắc phục một số cái thiếu sót trước đó, và cái khôi hiện tại đang phát triển rất là tốt.
Những năm qua, các phong trào thi đua xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã được Ban chấp hành Đoàn xã Đảo Thịnh huyện Trấn Yên cụ thể hóa bằng các chương trình hoạt động sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Để giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, Ban chấp hành Đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tiềm năng phát triển kinh tế từ du lịch, xây dựng các mô hình hợp tác xã thanh niên làm kinh tế giỏi, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức cho đoàn viên thanh niên vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 1,6 tỷ đồng. Thông qua đó đã giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế, tạo thu nhập cao trên chính mảnh đất quê hương. Từ việc chăm lo phát triển kinh tế, nhiều đoàn viên thanh niên ở xã Đảo Thịnh đã và đang từng bước nâng cao thu nhập, làm giàu cho bản thân gia đình, góp phần tích cực vào phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chị Nguyễn Thị Phương, Bí thư đoàn xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Đối với chương trình thì đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp thì đoàn xã chúng tôi thì thứ nhất là công tác định hướng cho đoàn viên thanh niên về công tác khởi nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền để cho đoàn viên thanh niên ý thức được cái việc mà làm kinh tế để làm giàu cho bản thân cũng như là làm giàu cho xã hội. Thứ hai là chúng tôi kết nối với các cái đơn vị, các nhà tài trợ hỗ trợ về kinh phí. Thứ nhất là phối hợp với Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có điều kiện để vay vốn Ngân hàng Chính sách, cấp vốn giải quyết việc làm.
Để đẩy mạnh phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Đảo Thịnh sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ tư vấn về chính sách, cơ chế, kịp thời biểu dương khen thưởng những mô hình điển hình tiên tiến do thanh niên làm chủ. Cùng với đó là vận động thanh niên chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch, sản xuất nông nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất kinh doanh, tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, xứng đáng với vai trò là lượng xung kích tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Trên mình tự hào màu áo thanh niên, huy hiệu cài trên ngực, cờ đỏ sao vàng linh thiêng tung cánh bay cao,
rực sáng những ước ao bao công trình từ con tim của thanh niên Việt Nam.
Khi niềm tin thúc giục, khi trong mình bừng rạng lẽ sống thanh niên, nơi trẻ thơ vẫy gọi, nơi đồng bào cần hơi ấm tình thương.
Là lúc có chúng tôi sẵn sàng lên đường dựng xây Tổ quốc yêu thương.
Thanh niên Việt Nam cùng một lòng quyết tâm, xung kích sáng tạo vững bước tiên phong. Tiếp bước cha anh truyền thống vinh quang, đưa sức mạnh Việt Nam vươn tầm thế giới. Vì một trái đất hòa bình thịnh vượng, vì một Việt Nam huy hoàng tỏa sáng, vì một sức mạnh tình yêu hy vọng, vì một niềm tin sức trẻ bay xa, vì chúng ta là thanh niên.
Nam huy hoàng, tỏa sáng vì một sứ mệnh tin yêu, hy vọng vì một niềm tin sức trẻ bay xa, vì một trái đất hòa bình thịnh vượng, vì một Việt Nam huy hoàng, tỏa sáng vì một sứ mệnh tin yêu, hy vọng vì một niềm tin sức trẻ bay xa, vì chúng ta là thanh niên.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.